đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Vân Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022, là buổi phát thanh lần thứ 4126 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp tục là một câu chuyện thời sự với phóng viên Hồng Phúc phỏng vấn nhà báo Trần Phong Vũ phần cuối. Kế tiếp là một chuyện nước non mềm do Vân Hà trình bày qua bài Tôi muốn tòa xử nhanh để tôi còn về cho sớm chợ. Và sau cùng là phần bình luận thường xuyên với đề tài Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hủy diệt tương lai của Trung Quốc, do Hướng Dương trình bày để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Từ Công Nghĩa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Thiên An trình bày sau đây.
Thái Lan và Việt Nam đồng ý tăng giá gạo. Thái Lan và Việt Nam vừa đồng ý tăng giá gạo trên thị trường thế giới sau nhiều tháng thảo luận, theo thông tin từ Bangkok vào hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 8. Đây là lần đầu tiên hai nước đồng ý để nâng giá gạo trên thế giới, tuy nhiên chưa có thông tin chính thức nào về ngày giờ tăng giá. Hiện Việt Nam vẫn chưa đưa ra lời bình luận gì về thông tin này. Tuy nhiên, ông Alankon Thonlabut, cố vấn Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan, cho biết là bản tóm tắt của vòng đàm phán mới nhất đã đề nghị hai nước cùng tăng giá. Mục tiêu có được hoàn thành hay không thì ông Alankon không xác định, nhưng cả hai đã thực hiện bước đầu tiên với tư cách là đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước đó, một cuộc gặp gỡ giữa các quan chức nông nghiệp Thái Lan và Việt Nam tại Bangkok đã diễn ra hôm 27 tháng 5 để thảo luận về các biện pháp chung nhằm hỗ trợ nông dân và ngành sản xuất lúa gạo. Phía Thái Lan đã đặt mục tiêu nâng giá gạo nhằm tăng thêm thu nhập cho giới nông dân vì giá gạo đã ở mức thấp trong vòng 20 năm qua, trong khi chi phí sản xuất ngày càng gia tăng. Cần biết Việt Nam là một trong bốn nhà xuất cảng gạo hàng đầu thế giới bên cạnh Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thường đạt mức cao hơn so với gạo của các nước khác. Tuy nhiên, trong tháng 8 năm nay, gạo Việt Nam bất ngờ sụt giá xuống dưới mức 400 Mỹ Kim một tấn, thấp hơn giá gạo Thái khoảng 418 Mỹ Kim, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giá gạo Ấn và Pakistan, khoảng 368 Mỹ Kim.
Việc chụp hình nhà báo Phạm Đoan Trang tại tòa là vi phạm pháp luật. Nhà báo Phạm Đoan Trang trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 25 tháng 8 đã từ chối cho phép phóng viên lề đảng chụp ảnh hay quay phim. Tuy nhiên, các hình ảnh này sau đó vẫn được nhiều tờ báo đăng tải. Các hành vi nói trên theo pháp lệnh mới có thể bị phạt và từ 7 đến 15 triệu đồng, theo loan báo của Văn phòng Chủ tịch nước vào ngày 29 tháng 8 vừa qua. Luật sư Nguyễn Văn Miến cho biết là quyền nhân thân của các bị cáo thường xuyên bị vi phạm bởi các phóng viên lề đảng. Ông cho biết là khi bà Đoan Trang bị đưa vào phòng xử, tay vẫn còn bị còng thì có một phóng viên giơ lên máy chụp, nhưng bà đã phản đối hành vi này. Do người này vẫn cố chụp hình nên bà Trang đã ngồi xuống ghế nên không chụp được. Một công an tư pháp đã đến buộc bà phải đứng lên khi phiên tòa chưa bắt đầu, khiến nhà đấu tranh này cầm chai nước để che mặt. Đến lúc này thì bốn luật sư bào chữa lên tiếng bảo vệ cho thân chủ, buộc quan tòa yêu cầu hai phóng viên lề đảng không được chụp hình. Luật sư Miến cho biết thêm là các luật sư đề nghị quan tòa yêu cầu xóa các tấm hình đã chụp, nhưng sau khi phiên tòa chấm dứt, các hình ảnh đó vẫn được lan tràn trên báo chí nhà nước với nguồn xuất xứ là Thông tấn xã Việt Nam.
bị phạt vạ do bình luận công an đi hát karaoke nhiều hơn dân. Chú trang Facebook NVP tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã bị công an huyện này phạt vạ 7 triệu rưỡi đồng với một cáo buộc gọi là có hành vi vu khống xuyên tạc gây xúc phạm đến uy tín công an. Theo lệnh phạt thì người này đã đăng lời bình luận vào một bài viết về nạn mãi dâm núp bóng karaoke trên mạng của công an huyện Sơn Động là mấy thằng công an đi hát còn nhiều hơn. Trong khi đó, công an Việt Nam cũng đang truy tìm một người bình luận trực tuyến với cáo buộc là có lời lẽ xúc phạm đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo tin này thì người đưa ra bình luận này là Milona, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Loan, nói rằng những người xem phim 18 cộng nhiều thường hơi hói đầu. Và cũng trong lời bình luận còn có câu, chắc mấy bác Chủ tịch nước toàn chả làm cái mẹ gì, suốt ngày ở nhà toàn xem phim 18 cộng nên hói hết.
Trung Cộng và Đài Loan khẩu chiến dữ dội. Bảo quyền Trung Cộng vào ngày hôm qua thứ Hai 29 tháng 8 đã bác bỏ khiếu nại của Đài Loan về việc máy bay không người lái của Trung Cộng liên tục quấy rối các hòn đảo do Đài Loan kiểm soát. Phía Trung Cộng khẳng định là điều này không có gì để Đài Loan phải làm ầm ĩ lên, trong khi phía Đài Loan nói Bắc Kinh chẳng khác gì mấy tên trộm. Ít nhất hai trong số các máy bay không người lái Trung Cộng đã được phía Đài Loan công bố công khai trên mạng xã hội Trung Cộng. Trong đó có một lần, binh sĩ Đài Loan đã ném đá để xua đuổi. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Triều Lập Kiên nói, ông đã xem đoạn phim nói trên và thấy rằng máy bay không người lái này bay trong lãnh thổ Trung Hoa nên không phải là điều để làm ầm lên. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự tức giận trước lời bình luận này. Bộ này nói rằng một thành ngữ của Trung Hoa nói rằng những người không được mời mà đến thì được xem như kẻ trộm. Và hôm qua, quân đội Đài Loan báo cáo có thêm một sự vi phạm bằng máy bay không người lái gần đảo Sư Tử thuộc quần đảo Kim Môn trực diện với các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Cộng. Các binh sĩ Đài Loan đã bắn pháo sáng để cảnh cáo và sau một phút máy bay này bay đi hướng Hạ Môn. Đài Loan đã kiểm soát Kim Môn cùng với quần đảo Mã Tổ kể từ khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận chạy ra Đài Bắc vào năm 1949. Tại điểm gần nhất, lãnh thổ do Trung Cộng kiểm soát chỉ cách Kim Môn vài trăm mét.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn nhà báo Trần Phong Vũ của Hồng Phúc sau đây.
Thưa anh, nói chung thì dư luận chung quanh vụ án Bùi Cát này như thế nào?
Vừa rồi tôi đọc được một cái bản văn thì lại có một cái cơ quan nào đó ở trong chính quyền lại đưa ra là chính đề nghị bỏ cái vấn đề hủy hoại tác phẩm đó. Có lẽ là vì tôi thấy cái dư luận ở trong nước hiện nay mà toàn là những cái người mà có ảnh hưởng khá lớn về trên mặt văn học như tư tưởng, họ đưa ra họ phê phán cái bản án đó. Thưa anh,
cụ thể thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dựa trên những cái luật lệ thành văn nào để thi hành những cái biện pháp khắc nghiệt và phi lý như vậy, thưa anh?
Thì tất nhiên họ cũng đưa ra một cái luật nào đó. Ở đây thì họ dựa trên cái quy định của cái khoản 4 điều 19 cái nghị định số 38 năm 2021. Họ dựa vào đó để họ đưa ra những cái chuyện này, nhưng mà trong đánh xuôi kèn thổi ngược như tôi nói vừa rồi đó, đưa cái đó ra rồi mấy ngày sau, ít ngày sau lại có một cái đề nghị từ chính trong cái chính quyền đó đưa ra là bỏ hẳn cái chuyện mà hủy hoại. Có lẽ là vì những cái dư luận mà tôi cũng đã đọc được rất nhiều những cái suy nghĩ của nhiều người mà họ đã được trả lời các đài như là đài lớn như là đài BBC chẳng hạn. Họ nói công khai ra cái sự bất bình của họ về cái chuyện mà đòi buộc một cái tác giả của 29 họa phẩm của anh phải tự hủy cái đó đi.
Dạ thưa anh, Bùi Chát đã đáp trả như thế nào?
Chính Bùi Chát khi trả lời BBC, Bùi Chát đã nói rằng là cái chuyện đó là một cái chuyện phi lý và có thể kiện ngược lại. Và quả nhiên là trong cái bản văn cũng được tuyên bố với lại BBC là bằng mọi giá anh ta sẽ phải kiện cái vụ này nếu mà cái bản án đã đưa ra một cách phi lý như thế. Thành ra ở đây đó chúng ta thấy cái chuyện này là một cái chuyện mà tôi thấy một cái chế độ mà đã gặp biết bao nhiêu khó khăn mà rồi khi vẫn đưa ra những cái sự sự một cách rất là kỳ quặc. Đó là một cái chuyện phi lý. Bùi Chát với tư cách một họa sĩ có 29 tác phẩm để triển lãm trong cái tháng 8 năm 2022 này. Và hiện nay bây giờ dư luận trong giới nghệ sĩ Việt Nam, tôi đọc được cả những cái lời phê phán của anh Nguyễn Viện mà tôi đã có dịp nói chuyện với anh. Là Nguyễn Viện là một tác giả mà đã gửi cho Tiếng Quê Hương 2-3 tác phẩm để mà bà in ở bên này. Và chính anh cũng đã từng cho chúng tôi biết là anh cũng đã từng phải có những cái tác phẩm mà anh cần cho ra đời ngay. Anh nhờ cái nhóm Mở Miệng và cái nhà xuất bản Giấy Vụn của Bùi Chát in giúp. Thì đấy là một vài điều rất tóm tắt trong một cái buổi phỏng vấn ngắn ngủi này cho anh.
Thưa anh, dối trá, bạo lực là sở trường của chế độ Cộng sản Việt Nam. Chính quyền của họ là một lũ mặt trơ chán bóng, nói một đằng làm một nẻo. Các tòa án nhân dân trên khắp nước Việt Nam, họ luôn luôn châng cháo tuyên bố là phiên tòa, xử công khai. Thế nhưng, trên thực tế thì họ hoàn toàn bưng bít. Đến thân nhân ruột thịt của bị cáo cũng không được vào tham dự. Giới chức các tòa đại sứ, lãnh sự quán, ngoại giao đoàn nước ngoài cũng không được phép vào dự. Thưa anh nghĩ gì về hai chữ tự do dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thưa anh?
Thật ra thì cái này thì tôi nghĩ anh cũng chỉ đặt câu hỏi thôi, chứ còn ai cũng có thể có được cái câu trả lời. Chúng ta đã thấy rất là nhiều từ mấy chục năm nay rồi, chứ không phải bây giờ. Bất cứ cái thời điểm nào mở lại những cái cuộc đấu tranh liên lụy của dân tộc Việt Nam từ cái chuyện mà chống lại cái hành vi cướp bóc một cách trắng trợn lấy đất của nông dân để rồi thì bán cho những cái bọn tư bản để chúng nó kinh doanh mà ăn chia tác với nhau để mà xây nhà xây cửa rồi thì kiến tạo những cái cơ sở riêng tư của mình một cách công khai. Gần đây tôi thấy những cái ông thủ tướng mới bây giờ đó, vừa rồi đó người ta còn đánh giá là cái ông này là nham hiểm gấp nhiều lần Nguyễn Tấn Dũng cũng như là cái ông Phúc Ngạo vừa rồi. Họ còn nói rằng cái anh này là cái anh mà khéo léo nhất trong cái việc mà che đậy cái tham nhũng của anh ta, và anh ta có một cái cơ sở phải nói giống như là một cái động vật. Tiền bạc không biết từ đâu ra thì mà nghe là cho đến bây giờ thì người ta biết được rất nhiều, nhưng mà cái điều đó chỉ có nhân dân biết với nhau, một số người biết với nhau, còn thì ở phía trên là ta che chống đủ cách để mà che giấu đi. Và vì vậy cho nên là đối với lại cái vấn đề nhân quyền nó là một cái chuyện xa xỉ, đối với lại cái nói cho đối với đất nước đó là một cái xa xỉ không thể có được ở trên cái đất nước đó.
Dạ thưa anh, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh nghĩ như thế nào về một quốc gia mà nhân cách của thành phần lãnh đạo quốc gia như thế lại nạp đơn ra ứng cử vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thưa anh?
Ấy thế mà là cái điều trái ngược thì như chúng ta đã biết, đã từng là một cái quốc gia trong đó lại là thành viên của những cái tổ chức nhân quyền thế giới, thì đó là một cái dấu khác của những cái tổ chức quốc tế. Và từ đấy thì đó những cái bọn tham nhũng khốn nạn đó nó mới có thể sống còn cho tới ngày nay.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn nhà báo Trần Phong Ngũ đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong trong tương lai sẽ được trở lại với anh trong nhiều đề tài khác nữa.
Vâng, xin cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
Một lần nữa xin cảm ơn anh.
Thưa quý thính giả, phiên tòa phúc thẩm bỏ túi xử nhà báo Đoan Trang y án sơ thẩm sẽ đi vào lịch sử như một vết nhơ không thể gột rửa của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề "Tôi muốn tòa xử nhanh để tôi còn về cho sớm chợ" của Nguyễn Văn Miếng sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. phiên tòa phúc thẩm xét xử nhà báo Đoan Trang diễn ra chỉ trong vòng không đầy 4 tiếng đồng hồ, ngày 25 tháng 8 năm 2022, đã đi vào lịch sử. Địa điểm mở phiên tòa là phòng xét xử số 6, trụ sở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, nơi chuyên xét xử các vụ án an ninh chính trị. Tất cả các máy móc điện tử phải gửi lại bên ngoài, và bên trong tòa không được trang bị máy tính để các luật sư làm việc. Vụ án được xét xử công khai nhưng không ai được vào trừ những người tham gia tố tụng và công an, an ninh làm nhiệm vụ. Đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Đức, Hà Lan, Séc không được vào phiên tòa mặc dù họ đã làm thủ tục ghi danh trước ngày mở phiên tòa đã lâu. Tại cổng, họ được yêu cầu phải ghi danh tham dự phiên tòa tại Bộ Ngoại giao. Mẹ và anh trai Đoàn Trang đi cùng với vợ và em gái ông Trịnh Bá Phương cũng bị chặn tại cổng cùng với các nhà ngoại giao, và vì thế họ chỉ chụp một vài bức ảnh kỷ niệm rồi về. Hội đồng xét xử gồm có thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Đặng Đình Lực. Các thẩm phán gồm ông Mai Anh Tài, ông Nguyễn Vũ Đông. Thư ký ghi biên bản phiên tòa là ông Ngô Ngọc Hưng. Đại diện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội là ông Phạm Văn Hòa và bà Trần Thị Ngọc. Trong khi quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 5 tháng 8 năm 2022, chưa có tên hai vị này. Chủ tòa hỏi Đoan Trang có muốn thay đổi ai trong hội đồng xét xử không? Đoan Trang nói, không thay đổi ai vì điều đó không làm thay đổi được gì. Tôi muốn tòa xử nhanh nhanh để tôi còn về cho sớm chợ. Bộ máy giám định viên tập thể gồm 5 người của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã được tòa triệu tập, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt là Tổ trưởng Nguyễn Thị Mai Hương, hai tổ phó Trần Thị Mai Dung và Nguyễn Thị Minh Phương, hai tổ viên Đinh Thu Hiền và Phạm Quang Nghĩa. 3 bản kết luận giám định về tư tưởng của 5 giám định viên Sở 4T này là căn cứ để truy tố Đoan Trang ra trước tòa với tất cả các điểm A, B, C của khoản 1, điều 88 Bộ Luật Hình sự cũ về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hai người chụp hình và quay phim như đang tham gia một đội hình chiến đấu, bày binh bố trận hai bên tả hữu để chụp hình và quay phim bằng được Đoan Trang, đã bị Đoan Trang xua đuổi. Yêu cầu người kia không được chụp hình tôi. Tôi yêu cầu hai người chụp hình và quay phim ra ngoài. Chỉ đến khi luật sư Đặng Đình Mạnh yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân về hình ảnh, không chụp hình, không đăng tải, chủ tọa mới yêu cầu hai tay săn hình cục máy ra ngoài. Bào chữa cho bà Đoan Trang có 4 luật sư, Ngô Anh Tuấn, Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng. Đoan Trang trong suốt phiên tòa giữ quyền im lặng, chỉ ngồi, không đứng. Hội đồng xét xử đã cho phép Đoan Trang được ngồi, nhưng ông kiểm sát viên lại yêu cầu chủ tọa buộc Đoan Trang đứng khi trả lời ông. Chủ tọa đã bác yêu cầu này. Chủ tọa cần mẫn hỏi Đoan Trang, đây nhé. Thế bây giờ tòa hỏi tiếp nhé. Cho đến khi Đoan Trang lên tiếng, tôi không có nhu cầu nói gì nữa, thì chủ tọa mới xuống nước. Bị cáo có quyền im lặng. Ông kiểm sát viên hỏi vài câu như, bị cáo xác định bị cáo là nhà báo hay nghề tự do, đó là nghề nào? Bị cáo có cái gì nhà nước hay cơ quan nhà nước cấp phép về tôn giáo, môi trường? Bị cáo có được phép đánh giá nhân quyền ở Việt Nam hay không? Tòa liền đề nghị kiểm sát viên tập trung vào nội dung vụ án. Bị cáo có được phép tuyên truyền về tự do tôn giáo ở Việt Nam không? Bị cáo có được phép đánh giá về bầu cử ở Việt Nam không? Đoan Trang đã trả lời, không có ai cho phép cả, luật nào cấm công dân làm những điều ấy. Bà kiểm sát viên đối đáp về việc vi phạm thời hạn xét xử phúc thẩm 8 tháng thay vì 90 ngày, như pháp luật quy định đã trả lời ngon lành, do đỉnh dịch COVID-19, và bản án của tòa cũng ghi nhận câu nói bất hủ này. Trong khi từ phiên tòa sơ thẩm vào trung tuần tháng 12 năm trước, lệnh cấm vận COVID đã được tháo dỡ. Lời nói sau cùng của Đoan Trang tôi nghe được 3 câu khi nói đến câu bất kỳ một người dân Việt Nam nào có lương tri đều không thể không. Thẩm phán yêu cầu Đoan Trang không nói nữa và cảnh sát bảo vệ đã tắt micro. Hội đồng xét xử vào nghị án, 20 phút sau ra tuyên một bản án dài, y án sơ thẩm. Đoàn Trang mỉm cười, quay qua nhìn các luật sư cảm ơn và chào tạm biệt. Cơn mưa buổi sáng để lại nhớp nhúa những con đường. Tuy bề ngoài hào nhoáng, nhưng trong thực chất, Đảng Cộng sản Tàu đang hủy diệt con người, văn hóa và môi trường sống của quốc gia này một cách bất khả vãn hồi. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Huyền Anh với tựa đề Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hủy diệt tương lai của Trung Quốc, sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Quý vị có còn nhớ mô hình đồng thuận Bắc Kinh? Chỉ cách đây 10 năm, thế giới xôn xao về phép màu kinh tế Trung Quốc. Mô hình đồng thuận Bắc Kinh về phát triển quốc gia chắc chắn sẽ thay thế mô hình thương mại tự do của phương Tây. Trong thời gian khá dài, dường như mô hình này sẽ khả thi. Trước sự bất lợi lớn của thế giới, mô hình này vẫn có khả năng xảy ra. Quý vị hãy hồi tưởng lại. Sau khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hai con số trong gần ba thập kỷ, nó đã có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong cả lĩnh vực sản xuất và công nghệ tinh vi. Phần lớn, năng lực công nghệ, y sinh và robot của Trung Quốc hiện đã sánh ngang với các cường quốc châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Với nhiều thành công vang dội như vậy, người ta có thể tự hỏi rằng, vậy mặt trái là gì? Trên thực tế, có rất nhiều. Những thành công về công nghệ và địa chính trị rất quan trọng, nhưng chúng chỉ mang tính nhất thời và ít quan trọng hơn nhiều so với thực trạng của xã hội Trung Quốc, cũng như đất đai và tài nguyên của chính quốc gia này. Trung Quốc đã và đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng sâu rộng về môi trường, về con người. Nó ngày càng lan rộng và gây bất ổn nhanh chóng cho đất nước. Là cơ quan có thẩm quyền tuyệt đối trong mọi khía cạnh của đời sống Trung Quốc, ban lãnh đạo đảng chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thất bại trong chính sách của đất nước. Có rất nhiều ví dụ điển hình về phương diện này. Chính sách Zero Covid có lẽ đã kìm hãm hoạt động của các nhà sản xuất một cách không thể đảo ngược, bằng cách phong tỏa các trung tâm tài chính và sản xuất lớn như Thượng Hải và Shenzhen. Hàng chục triệu người đột nhiên mất việc làm trong nhiều tháng liên tục. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất của Trung Quốc, mà còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến các công ty nước ngoài phải chuyển hướng hoạt động của họ ra khỏi Trung Quốc. Các biện pháp phong tỏa kéo dài cũng đã làm tăng sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân. Đây có vẻ là một chiến thắng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc, nó đang làm tổn hại đến tinh thần của chính người dân Trung Quốc, vốn đang có những dấu hiệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và nhân khẩu học trong dài hạn. Chính sách một con thiện cận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng đã được thay đổi vào năm 2016, đã tạo ra những cuộc khủng hoảng xã hội lớn mà bây giờ mới bắt đầu bộc lộ, với việc Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trẻ sơ sinh trầm trọng. Tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục vì giới trẻ Trung Quốc không vội kết hôn hoặc sinh con. Mặc dù Bắc Kinh gần đây đã thiết lập chính sách ba con, nhưng tỷ lệ sinh sụt giảm nhanh chóng cùng xu hướng dân số trong độ tuổi lao động thấp vẫn không thay đổi. Ở đầu kia của phổ tuổi, với thế hệ gần 60, chính phủ không có đủ tiền để tài trợ cho lương hưu. Hệ thống này phải đối mặt với sự thiếu hụt lên tới 1,4 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trì hoãn tuổi nghỉ hưu dần dần trong 3 năm tiếp theo. Nhưng điều đó đang tạo ra một vấn đề khác với những người lao động trẻ. Những người coi việc nghỉ hưu bị trì hoãn chính là cắt đứt cơ hội của họ. Nói tóm lại, Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học về tỷ lệ sinh giảm, dân số già và thiếu hụt hàng nghìn tỷ USD trong quỹ hưu trí. Nước này đang có quá ít công nhân để có thể duy trì một nền kinh tế mà năng lực sản xuất chạm đáy dưới chế độ hiện tại. Khi bức tranh kinh tế ngày càng ảm đạm, kèm theo những tin xấu không ngừng, chẳng hạn như sự sụp đổ của lĩnh vực bất động sản, quan điểm của người dân về tương lai cũng mờ mịt không kém. sự hoài nghi, cảm nhận và thể hiện khác nhau ở cả thế hệ trẻ và già. Người già bày tỏ sự hoài nghi đối với truyền thông và văn hóa, trong khi người trẻ làm việc chăm chỉ hơn, sống đạm bạc và tiết kiệm hơn để vượt qua một tương lai không mấy lạc quan. Ở mức độ cơ bản hơn nữa, độc tính môi trường do Trung Quốc tự tạo đã gây ra một cuộc khủng hoảng riêng biệt, nhưng có liên quan đến những lĩnh vực khác, kéo theo những tác động sâu rộng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có tới 90% nước ngầm của quốc gia này bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, nông nghiệp và con người. Do đó, 70% nước của các con sông ở Trung Quốc rất độc hại đối với sức khỏe người dân. Chỉ riêng chi phí kinh tế của cuộc khủng hoảng về nguồn nước này đã ước tính khoảng 1,15 nghìn tỷ USD mỗi năm. Hơn nữa, đất nông nghiệp của Trung Quốc đã bị tàn phá bởi ô nhiễm công nghiệp. Sản xuất công nghiệp suy giảm đáng kể và ngày một tồi tệ hơn do sự phụ thuộc chặt chẽ của nước này vào than đá và nhiên liệu hóa thạch. Điều này sẽ chỉ thúc đẩy sự phụ thuộc của Bắc Kinh vào các nguồn thực phẩm nước ngoài, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến quê hương của 1,4 tỷ người đang sinh sống bị tàn phá nặng nề. Giống như chính sách phong tỏa virus hà khắc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhanh chóng sử dụng cuộc khủng hoảng ô nhiễm như một lý do để kiểm soát và quấy rối người dân hơn nữa. Thêm một chương đáng buồn, mang tính hủy diệt dưới bàn tay sắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất nhiên, đây chỉ là một cuộc thảo luận ở mức độ bề mặt đối với những chi phí ít được biết đến hơn về sự tàn phá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với xã hội Trung Quốc và người dân nước này. Tuy nhiên, có vẻ khá khó khăn trong việc đánh giá mức độ thâm sâu của các tác động xã hội đang bắt đầu xuất hiện. Dưới góc độ lịch sử, một quốc gia được cấu thành bởi ba yếu tố cơ bản: con người, văn hóa và vùng đất nơi họ sinh sống. Ở đâu đó là hoạt động kinh tế của quốc gia này. Trong nỗ lực giành quyền bá chủ toàn cầu, giới lãnh đạo hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hủy diệt cả ba một cách có hệ thống, dẫn đến một dân tộc tuyệt vọng, một nền văn hóa hoài nghi, các vùng đất và vùng biển bị nhiễm độc và hoang tàn.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến tù nhân lương tâm Từ Công Nghĩa, sinh năm 1993, bị bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2016, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 10 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Thank you.